Đại học ANU đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về mỗi cuộc bầu cử liên bang ở Úc kể từ năm 1987. Thế nhưng cuộc nghiên cứu gần đây nhất của đại học này đã đánh lên một hồi chuông báo động chính trị. Cuộc nghiên cứu tìm thấy có đến 40% các cử tri không mãn nguyện với nền dân chủ ở Úc, tức là mức không mãn nguyện cao nhất của cử tri kể từ khi ông Gough Whitlam bị toàn quyền Úc bãi nhiệm.
Well, may we say God save the Queen.
Và chúng ta có thể nói rằng xin Chúa cứu vớt nữ hoàng vì không có gì để cứu vớt ngài toàn quyền cả.
Tình trạng không mãn nguyện đặc biệt nổi bật trong số những người Úc ở lứa tuổi 30, nhưng cả trong số những khu vực kinh tế xã hội thấp kém nữa. Người cầm đầu cuộc nghiên cứu của Đại học ANU, giáo sư Ian McAllister cho rằng các chính trị gia cần phải học hỏi để có được mối liên hệ tốt hơn với các cử tri.
Political parties in Australia are not really connecting well with younger people.
Các chánh đảng ở Úc không thực sự có liên hệ gần gũi với giới trẻ, và đó là một phần của vấn đề. Họ không sử dụng truyền thông xã hội, họ không tìm cách gia tăng số đảng viên trong giới trẻ.
Được biết có gần 3.000 người đã được phỏng vấn cho cuộc nghiên cứu trong thời gian 3 tháng tiếp theo sau cuộc bầu cử vào ngày 2 tháng 7 năm nay. Tiến sĩ Jill Shepard thuộc Đại học ANU thì cho rằng các đảng phái lớn bị quy trách nhiệm nhiều nhất về tình trạng thiểu hăng say của giới cử tri.
Major parties are really culpable in a lot of this stuff. They haven't been.
Các đảng lớn thực sự can tội trong nhiều trường hợp như thế. Họ không nhanh chóng trong việc giành lại cảm tình của các cử tri. Họ bằng lòng với những chiến thắng nhờ vào thể thức bầu phiếu bắt buộc, thế nên họ phải mang lấy mọi hậu quả.
Mặt khác, niềm tin vào chính phủ cũng đã sụt giảm từ 43% vào năm 2007 xuống còn 26% vào năm 2016. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Đại học ANU bắt đầu ghi nhận những kết quả như thế vào năm 1969. Giáo sư McAllister thì tin rằng phản ứng của cử tri Úc tương tự với những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và cuộc trưng cầu ý kiến Brexit ở Anh Quốc.
Now it's not a crisis of democracy, but what you're seeing is the start of something which has happened overseas.
Đây không phải là một cuộc khủng hoảng của nền dân chủ, nhưng những gì chúng ta hiện trông thấy là khởi đầu của một điều gì đó đã xảy ra ở ngoại quốc. Điều đó đang lan sang Úc và nghĩ rằng đây là một lời kêu gọi với giai tầng chính trị rằng họ thực sự cần phải bắt đầu tìm cách giải quyết, bằng không vấn đề sẽ tiếp tục. Ông Trump thắng cử phần lớn là do những thành tích kinh tế yếu kém và điều đó đã tác động rất mạnh mẽ vào giai cấp trung lưu. Chúng ta trông thấy chính những yếu tố tương tự đang diễn ra ở đây và điều đó rõ ràng đang phá vỡ sự ủng hộ và niềm tin vào các chánh đảng cũng như các chính trị gia.
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy là có nhiều cử tri không phân biệt được giữa hai đảng lớn và các chính sách của hai đảng này. Tiến sĩ Sepa nói rằng các cử tri ở Úc ưa thích những tín hiệu rõ ràng. Họ ưa thích những đảng phái xác định rõ ràng những gì mà họ bênh vực và họ tin tưởng là các đảng này sẽ thực hiện được. Cho đến gần đây, các cuộc thăm dò về bầu cử của Đại học ANU cho thấy là các lãnh tụ chính trị Úc đã được bầu lên với mức độ khá cao về sự ưa chuộng và ủng hộ của quần chúng. Thế nhưng chiến thắng của ông Kevin Rudd trong cuộc bầu cử năm 2007 là lần cuối cùng mà một thủ tướng mới đắc cử ở Úc hưởng được mức độ ưa chuộng cao của quần chúng. Kể từ sau đó, thì bà Julia Gillard và hai ông Tony Abbott cũng như Malcolm Turnbull đều phải tìm mọi cách để có thể hình thành được một quốc hội mà không có sự ủng hộ của quần chúng. Thế thì cử tri nghĩ gì về thủ tướng đương nhiệm? Ông Malcolm Turnbull được xem là người thông minh, có nhiều hiểu biết, nhưng không chân thật hay không đáng tin cậy. Trong khi lãnh tụ đối lập Bill Shorten thì bị những lời đánh giá tiêu cực nhiều hơn bất cứ lãnh tụ chánh đảng nào khác kể từ khi Đại học ANU bắt đầu ghi nhận những dữ liệu này vào năm 1993. Ông Bill Shorten cũng được cảm nhận như là một người có lòng thương xót cao hơn đôi chút so với ông Malcolm Turnbull, nhưng không thông minh cho bằng. Vẫn theo giáo sư McAllister thì thể thức bầu cử bắt buộc đã thực sự cứu vớt các nhà lãnh đạo hiện nay khỏi một bức tranh thực tiễn hơn nhiều về sự bất mãn của giới cử tri đối với các chính trị gia Úc.
And what we find in our surveys when we ask a question about would you still vote if it was a voluntary voting system.
Và điều mà chúng tôi tìm thấy trong các cuộc thăm dò khi chúng tôi nêu lên câu hỏi nếu bầu cử không phải là điều bắt buộc thì liệu quý vị có bỏ phiếu hay không? Chúng tôi tìm thấy có sự suy giảm rất lớn trong giới trẻ. Điều đó cho thấy họ không tham gia vào các hình thức chính trị truyền thống, họ không thấy có gì hấp dẫn trong đó cả.